Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 1 tháng 10 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo trong các bình luận hướng đến Iran rằng không nơi nào ở Trung Đông nằm ngoài tầm với của Israel.
They have not succeeded, and also this latest example should not prevent NATO.
Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của NATO, Jens Stoltenberg, nói rằng đe dọa hạt nhân của ông Putin sẽ không ngăn cản NATO ủng hộ Ukraine.
Taiwan là Trung Quốc's thần thánh lãnh thổ. Hai nước dân tộc huyết mạch tương liên, huyết nồng như nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một bữa tiệc thường niên được tổ chức vào đêm trước ngày Quốc Khánh đánh dấu 75 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, rằng Đài Loan là một lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc, không ai có thể ngăn cản bánh xe lịch sử. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết.
There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo vào ngày 30 tháng 9 trong các bình luận hướng đến Iran rằng không nơi nào ở Trung Đông nằm ngoài tầm với của Israel. Hai ngày sau khi quân đội giết chết thủ lĩnh của nhóm chiến binh Hezbollah ở Liban do Iran hậu thuẫn. Ông Netanyahu nói bằng tiếng Anh trong một đoạn video dài 3 phút do văn phòng của ông công bố, trong đó ông nói rằng ông đang phát biểu trước người dân Iran và đổ lỗi cho Iran đã đẩy khu vực này vào sâu hơn trong chiến tranh với cái giá phải trả là chính người dân của mình.
There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you the noble.
Không nơi nào ở Trung Đông mà Israel không thể với tới, không có nơi nào chúng tôi không đến để bảo vệ người dân và đất nước chúng tôi, ông nói. Cáo buộc chính phủ Iran đã chi hàng tỷ đô la cho các cuộc chiến tranh trên khắp Trung Đông. Ông đã tìm cách sử dụng bài phát biểu này để nói rõ rằng kẻ thù của Israel là chính phủ Iran, không phải là người dân Iran. Và khi chính phủ sụp đổ, người dân của họ sẽ được hưởng lợi. Khi Iran cuối cùng cũng được tự do và khoảng cách đó sẽ đến sớm hơn nhiều so với mọi người nghĩ, mọi thứ sẽ khác, ông nói. Một cuộc không kích của Israel vào Liban vào ngày 28 tháng 9 đã giết chết Hassan Nasrallah của Hezbollah. Diễn ra trong bối cảnh làn sóng tấn công gần đây của Israel vào các mục tiêu các phần tử hiếu chiến ở Liban là một phần của cuộc xung đột kéo dài từ các vùng lãnh thổ Palestine ở Gaza và bờ Tây bị chiếm đóng, đến Yemen, Iraq và bên trong chính Israel. Phó Tổng thư ký của Hezbollah, Sheikh Nayyam Qasem vào ngày 30 tháng 9 nói rằng nhóm sẽ bổ nhiệm một nhà lãnh đạo mới trong thời gian sớm nhất để thay thế ông Sayed Hassan Nasrallah, và tuyên bố rằng phong trào được Iran hậu thuẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo sẽ tiếp tục đối đầu với kẻ thù Israel để ủng hộ Gaza và Palestine, bảo vệ Liban và người dân của họ để đáp trả các vụ ám sát và giết hại thường dân, ông Qasem cho biết. Bài phát biểu dài 19 phút của ông Qasem được truyền hình trực tiếp đánh dấu bài phát biểu đầu tiên của một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah kể từ khi ông Nasrallah bị giết vào ngày 27 tháng 9 trong một cuộc không kích của Israel. Một đòn giáng mạnh vào nhóm này khi họ đang chao đảo vì chiến dịch tấn công ngày càng leo thang của Israel. Ông Qasem nói các chiến binh của Hezbollah đã tiếp tục bắn rocket sâu tới 150 km vào lãnh thổ Israel và đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra trên bộ của Israel. Nếu người Israel quyết định tiến thẳng bằng đường bộ, lực lượng kháng chiến đã sẵn sàng cho một cuộc giao tranh trên bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng kẻ thù Israel sẽ không đạt được mục tiêu của mình, và chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này, ông Qasem nói thêm. Trong những diễn biến khác, nhóm chiến binh Palestine Hamas cho biết một cuộc không kích của Israel đã giết chết thủ lĩnh của nhóm này tại thành phố Tira ở Liban hôm thứ Hai, và một tổ chức Palestine khác cho biết ba thủ lĩnh của nhóm đã chết trong một cuộc không kích ở trung tâm Beirut, là vụ tấn công đầu tiên như vậy xảy ra bên trong thủ đô. Hamas cho biết thủ lĩnh của họ tại Liban, Fateh Sharif Abu El-Amin đã thiệt mạng cùng với vợ, con trai và con gái trong một cuộc không kích nhắm vào ngôi nhà của họ tại một trại tị nạn ở Tira, một thành phố ở miền Nam vào sáng sớm thứ Hai. Một nhóm khác, Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine, cho biết ba thủ lãnh của họ đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhắm vào quận Kola ở Beirut. Các cuộc tấn công mới nhất cho thấy Israel không có ý định chậm lại cuộc tấn công trên nhiều mặt trận ngay cả sau khi tiêu diệt Nasrallah, đồng minh mạnh nhất của Iran trong trục kháng chiến chống lại ảnh hưởng của Israel và Hoa Kỳ trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết Tehran sẽ không để bất kỳ hành vi tội phạm nào của Israel không bị trừng trị. Ông ám chỉ đến vụ giết hại Nasrallah và một phó chỉ huy lực lượng vệ binh Iran, Trung tướng Abbas Niforushan, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào thứ Sáu. Bộ Y tế Liban cho biết hơn 1.000 người Liban đã thiệt mạng và 6.000 người bị thương trong hai tuần qua, nhưng không nêu rõ có bao nhiêu người là thường dân. Chính phủ cho biết 1 triệu người, 1/5 dân số đã phải rời bỏ nhà cửa. Nga hôm Chủ nhật tuyên bố rằng Thủ tướng Mikhail Mishustin sẽ gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Tehran vào thứ Hai. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Nga lên án vụ ám sát chính trị của Israel đối với thủ lĩnh Hezbollah được Iran hậu thuẫn, Hassan Nasrallah, tại Beirut. Ông Mishustin sẽ hội đàm với ông Pezeshkian và Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Reza Aref, tuyên bố của chính phủ cho biết. Chúng tôi dự định thảo luận về toàn bộ hợp tác Nga-Iran trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo, Nga cho biết. Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc thực hiện các dự án chung lớn trong các lĩnh vực liên quan đến vận tải, năng lượng, công nghiệp và nông nghiệp, tuyên bố cho biết thêm. Các chính phủ phương Tây đã cáo buộc Iran đã cung cấp cả máy bay không người lái và tên lửa cho Moscow để phục vụ cho cuộc chiến tranh với Ukraine, một cáo buộc mà Tehran đã nhiều lần phủ nhận. Ông Pezeshkian sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga vào tháng tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Sau khi rời Iran, Thủ tướng Nga Mishustin sẽ tham dự cuộc họp tại Armenia vào thứ Ba của Diễn đàn Kinh tế Á-Âu, chính phủ cho biết vào hôm Chủ nhật, nhắc tới một tổ trong khuôn khổ nhóm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Tuyên bố cho biết cuộc họp sẽ thảo luận về số hóa, hoạt động thị trường và hợp tác trong Liên minh Kinh tế Á-Âu bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga. Nga thường giới thiệu Liên minh Kinh tế Á-Âu, EEU, như một giải pháp thay thế cho các nhóm chính trị và kinh tế của phương Tây. Nga đã mở nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev vào sáng sớm thứ Hai, và các đơn vị phòng không đã bảo vệ thành công thành phố trong các cuộc tấn công kéo dài hơn 5 giờ, quân đội Ukraine cho biết. Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thủ đô của Ukraine, giống như tiếng hệ thống phòng không đang hoạt động và nhìn thấy các vật thể bị bắn trúng trên không. Tất cả các máy bay không người lái mà Nga phóng vào Kiev đều bị hệ thống phòng thủ phá hủy hoặc vô hiệu hóa bằng tác chiến điện tử. Serhii Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong và thiệt hại nào được báo cáo, ông nói thêm. Thị trưởng Kiev cho biết các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi xuống một tòa nhà dân cư và có dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại đây. Không quân Ukraine hôm thứ Hai cho biết họ đã bắn hạ 67 trong số 73 máy bay không người lái và một trong ba tên lửa do Nga phóng trong cuộc tấn công. Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Kiev và Ukraine trong suốt 9 tháng, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và giao thông của Ukraine trong các cuộc tấn công đã giết chết hàng chục thường dân. Nga phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc xâm lược toàn diện mà gọi là chiến dịch đặc biệt khi nó được tiến hành vào tháng 2 năm 2022. The Voice of America,
VOA. Every time we have stepped up our support with the new types of weapons, battle tanks.
Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của NATO Jens Stoltenberg nói rằng đe dọa hạt nhân của ông Putin sẽ không ngăn cản NATO ủng hộ Ukraine. Các thành viên NATO không nên bị ngăn cản cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine bởi lời lẽ hạt nhân liều lĩnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
And also this latest example should not prevent NATO allies from supporting Ukraine.
Ông Stoltenberg hôm 30 tháng 9 đã phản ứng với tuyên bố của ông Putin vào tuần trước rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bằng phi đạn thông thường và rằng Moscow sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước này được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ là một cuộc tấn công chung. Lời cảnh báo của ông Putin được đưa ra khi Hoa Kỳ và các đồng minh đang cân nhắc xem có nên để Ukraine bắn phi đạn thông thường của phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Nga hay không. Kiev cho biết họ muốn được phép tấn công các mục tiêu nằm trong nỗ lực chiến tranh của Nga. Ông Stoltenberg sẽ trao quyền lãnh đạo NATO cho cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vào ngày 1 tháng 10 sau một thập niên nắm quyền. Ngày 30 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo về những khó khăn và trở ngại phía trước đối với Trung Quốc, nhưng nói thêm rằng không có thách thức nào có thể ngăn cản đất nước tiến lên phía trước.
Đài Loan là Trung Quốc đất thần thánh lãnh thổ. Hai nước dân tộc huyết mạch tương liên.
Ông Tập Cận Bình phát biểu tại một bữa tiệc thường niên được tổ chức vào đêm trước ngày Quốc khánh, năm nay đánh dấu 75 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Con đường phía trước sẽ không bằng phẳng, chắc chắn sẽ có những khó khăn và trở ngại. Và chúng ta có thể gặp phải những thử thách lớn như gió lớn và biển động hoặc thậm chí là sóng lớn, ông Tập Cận Bình phát biểu tại bữa tiệc có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ và khách mời. Nền kinh tế Trung Quốc phải vật lộn để phục hồi trong bối cảnh khủng hoảng bất động sản vẫn tiếp diễn và mức tiêu thụ yếu đã kéo lùi quá trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Tuần trước, chính phủ đã công bố một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy cho vay và hỗ trợ thị trường bất động sản. Không có khó khăn nào có thể ngăn cản người dân Trung Quốc tiến lên phía trước, ông nói thêm. Ông Tập Cận Bình cũng nhắc lại mục tiêu thống nhất giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan của Trung Quốc, đồng thời nhân cơ hội này để cảnh báo về các hoạt động ly khai. Chủ tịch Tập nói Đài Loan là một lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc, không ai có thể ngăn cản bánh xe lịch sử. Đài Loan tách khỏi Trung Quốc trong cuộc nội chiến năm 1949, nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục coi hòn đảo 23 triệu dân với nền kinh tế công nghệ cao này là lãnh thổ của Trung Quốc và đã tăng cường đe dọa thực hiện điều đó bằng vũ lực nếu cần thiết. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.